Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 3 gồm có: trước hết là kinh truyền tin, kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý tín giả, trưa Chủ nhật ngày 19 tháng 3, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha chia sẻ về bài tin mừng Chủ nhật thứ tư mùa chay, về việc Chúa Giêsu chữa lành cho người mù từ lúc mới sinh. Kính mời quý vị theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi il Vangelo ci mostra Gesù che ridona la vista a un uomo cieco dalla nascita.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu phục hồi thị giác cho một người mù từ thuở mới sinh. Nhưng điều kỳ diệu này không được nhiều người và nhiều nhóm đón nhận. Chúng ta cùng xem cách cụ thể. Nhưng trước tiên, tôi muốn nói với anh chị em, hôm nay hãy lấy phúc âm theo Thánh Gioan và anh chị em đọc phép lạ này của Chúa Giêsu. Cách kể của Thánh Gioan thật hay, chương 9 chỉ mất 2 phút để đọc. Thánh Gioan cho thấy cách Chúa Giêsu hành xử và cách trái tim con người hành xử. Trái tim con người tốt lành, trái tim con người lạnh nhạt, trái tim con người sợ hãi, trái tim con người can đảm. Chương 9 của tin mừng Gioan, hãy đọc ngay hôm nay, nó sẽ giúp ích cho anh chị em rất nhiều, và con người chào đón dấu hiệu này như thế nào. Trước hết là các môn đệ của Chúa Giêsu, những người khi đối diện với người mù bẩm sinh đã tự hỏi liệu có phải là lỗi của cha mẹ anh ta hay của chính anh. Họ đang tìm kiếm thủ phạm và cả chúng ta cũng vậy. Người ta dễ chịu khi đi tìm kiếm thủ phạm thay vì đặt ra những câu hỏi mang tính dấn thân trong cuộc sống. Như hôm nay, chúng ta có thể nói sự hiện diện của người này có ý nghĩa gì đối với chúng ta, anh ấy yêu cầu chúng ta điều gì. Rồi sau việc chữa lành, các phản ứng càng tăng thêm. Đầu tiên là của những người láng giềng, họ hoài nghi, người này xưa giờ bị mù, không thể nào bây giờ lại thấy được, không thể nào là anh ta được, có lẽ là người khác, người ta hoài nghi. Đối với họ, điều đó là không thể chấp nhận được, thà để mọi thứ như cũ và không xem nó là vấn đề. Họ sợ hãi giới chức tôn giáo và không dám nói ra. Trong tất cả những phản ứng này, xuất hiện những trái tim đóng lại trước dấu chỉ của Chúa Giêsu. Vì những lý do khác nhau, vì họ đang tìm kiếm thủ phạm, vì họ không biết cách ngạc nhiên, vì họ không muốn thay đổi, vì họ kẹt trong nỗi sợ hãi. Và ngày nay cũng xảy ra nhiều tình huống tương tự, khi đối diện với một điều gì đó là sứ điệp chứng tá của một người, là sứ điệp của Chúa Giêsu, chúng ta rơi vào tình trạng này, chúng ta tìm kiếm một lời giải thích khác, chúng ta không muốn thay đổi, chúng ta tìm kiếm một lối thoát nhẹ nhàng hơn là chấp nhận sự thật. Người duy nhất phản ứng tốt là anh mù. Anh vui mừng vì được thấy. Anh làm chứng về điều đã xảy ra với mình một cách đơn giản nhất. Trước đây tôi mù mà nay tôi thấy được. Anh nói sự thật. Trước đây, anh phải đi ăn xin và chịu đựng những định kiến của người đời. Anh nghèo lại mù từ lúc mới sinh. Anh đã đau khổ, phải đền tội cho mình hay cho tổ tiên. Giờ đây, được tự do về thể xác và cả tinh thần, anh ta làm chứng cho Chúa Giêsu. Anh ta không bịa ra điều gì và không giấu giếm điều gì. Anh ta không sợ những gì người khác sẽ nói. Anh đã nếm được vị cay đắng của việc bị gạt ra bên lề trong suốt cuộc đời mình. Anh đã cảm nhận được sự thờ ơ và khinh miệt của những người qua đường, của những người coi anh là đồ phế thải của xã hội, cùng lắm là có ích cho lòng thương cảm bố thí. Giờ đây, được lành bệnh, anh không còn sợ những thái độ khinh miệt đó nữa, vì Chúa Giêsu đã cho anh đầy đủ phẩm giá. Đây là điều rõ ràng, luôn là như vậy. Khi Chúa Giêsu chữa lành chúng ta, Chúa ban lại phẩm giá cho chúng ta, phẩm giá xuất phát từ sâu thẳm trái tim của Chúa Giêsu. Trong ngày Sa-bát, trước mặt mọi người, người đã trả tự do cho anh và cho anh được sáng mắt mà không yêu cầu anh bất cứ điều gì, thậm chí cả lời cảm ơn. Anh mù đã làm chứng về điều đó. Đây là phẩm giá của một con người cao quý, của một người biết mình được chữa lành và khỏi bệnh, được tái sinh. Anh chị em thân mến, với tất cả những nhân vật này, bài tin mừng hôm nay cũng đặt chúng ta vào giữa khung cảnh này để chúng ta tự hỏi chúng ta đứng ở đâu, chúng ta sẽ nói gì khi đó, và trên hết, hôm nay chúng ta đang làm gì. Giống như người mù, chúng ta có thể nhìn thấy điều tốt và biết ơn những món quà chúng ta nhận được không? Chúng ta làm chứng cho Chúa Giê-xu hay gieo rắc sự chỉ trích và nghi ngờ? Chúng ta có tự do khi đối diện với những định kiến, hay chúng ta hùa theo những người gieo rắc tiêu cực và ngồi lê đôi mắt? Liệu chúng ta có vui mừng nói rằng Chúa Giê-xu yêu thương và cứu rỗi chúng ta, hay giống như cha mẹ của người mù bẩm sinh, chúng ta để mình bị nhốt trong lòng sợ hãi về những gì người ta sẽ nghĩ? Và một lần nữa, chúng ta đón nhận những khó khăn và đau khổ của người khác như thế nào, xem họ như những lời nguyền hay như những dịp để gần gũi họ bằng tình yêu thương? Chúng ta hãy xin ơn biết ngạc nhiên trước những quà tặng của Thiên Chúa mỗi ngày và nhìn thấy những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, ngay cả những hoàn cảnh khó chấp nhận nhất, như những cơ hội để làm điều thiện, như Chúa Giê-xu đã làm với người mù. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta trong việc này, cùng với Thánh Giuse, một người công chính và trung tín. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, nunc ave Maria.
Et concepit de Spiritu
Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân trong trận động đất hôm qua tại Ecuador. Trong lời chào cuối, Đức Thánh Cha chúc mừng những người cha trong ngày lễ kính Thánh Giuse. Ngài đã mời gọi mọi người cùng đọc một kinh lạy cha để cầu nguyện cho những người cha. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin, cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả! Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Hồng Ân Hoán Cải của tác giả Đan sĩ Linh mục Anselmo Hồ Sĩ Chức. Kính thưa quý thính giả! Hẳn chúng ta đã có kinh nghiệm sâu sắc về nỗi khổ đau do tội lỗi mình vấp phạm, bởi sự bất trung hay đổ vỡ trong các mối tương quan đối với Chúa và tha nhân. Nhưng kinh nghiệm đó chắc không làm ta phải tuyệt vọng hay thoái lui, trái lại càng cho ta biết nhìn nhận xác thực hơn về bản chất mỏng giòn lầm lỗi nơi phận người của mỗi chúng ta, và tràn đầy hy vọng vì chúng ta có Chúa Giê-xu Ki-tô là đấng vô tội và giàu lòng thương xót đã hy sinh chết trên thập giá để đem lại ơn cứu rỗi và tha tội. Hơn bao giờ hết, con người ngày nay đang bị chi phối bởi một thế giới tục hóa của nền văn minh hưởng thụ. Một xã hội có quá nhiều trào lưu văn hóa duy vật, quá phức tạp bởi những đam mê thấp hèn đã làm nhiều người đánh mất cảm thức về tội. Lương tri con người xem ra mất sức đề kháng trước sự dữ bởi những đam mê bất chính. Và thế giới tục hóa ấy cũng đang len lỏi vào đời sống của người tín hữu. Chính trào lưu tục hóa đó đã không ít chi phối đời sống đức tin của người tín hữu, nhất là mối nguy hại làm chúng ta mất dần khả năng phản tỉnh về chính mình và đức tin của mình. Có khi đánh mất cảm thức tôn giáo, tầm quan trọng của Thiên Chúa đối với cuộc sống con người, những nhu cầu tâm linh và ý thức về tội lỗi nơi bản thân mình. Đó là một thực trạng đáng lo âu của thời đại hôm nay. Nhưng chúng ta lại cảm thấy thật ngại khi nói về những mối nguy hại của trào lưu tục hóa đó mang lại, và nhất là ngại nói về sự hoán cải ăn năn hơn bao giờ hết. Thế nhưng, hoán cải vẫn là một trong những điểm then chốt của đời sống Kitô giáo. Nó bàng bạc trong giáo huấn của Kinh Thánh. Lời đầu tiên mà Đức Giê-xu nói với người Do Thái trước khi rao giảng tin mừng: hãy sám hối và tin vào tin mừng, trước cả bài giảng lên núi của Ngài. Lời kêu gọi sám hối còn tiếp tục vang lên trong suốt cuộc đời của Ngài cho tới lúc sắp về trời, là kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Giờ đây, chúng ta cùng đi vào phần nội dung của cuốn sách. Trong chương 3, nói về bản chất, tầm quan trọng và đối tượng hoán cải, tác giả nêu những điểm sau. Khi nói về ăn năn về các lỗi phạm, tác giả viết: tội lỗi là sự đi ngược lại với ơn gọi thật của con người, khước từ anh em mình, là sự vong thân không hiệp thông với Thiên Chúa, đe dọa tới sự cứu độ của mỗi người, vì mọi tội lỗi đều có liên hệ với Thiên Chúa và người phạm tội là người nói không với Thiên Chúa. Không phải chỉ là những hành động đối nghịch với tôn giáo, mà cả những xúc phạm tới anh em cũng là xúc phạm tới Thiên Chúa. Vì thế, tội lỗi sẽ càng để tội nhân sống trong hoàn cảnh bất hạnh và khốn khổ, ít là về lâu về dài. Tội tác động lên con người, làm cho người ấy rơi vào tình trạng khốn khổ và cô độc. Và ở một đoạn khác, khi nói về việc ăn năn tội, tác giả viết: trong việc ăn năn tội, có hàm chứa ba thái độ khác nhau của tội nhân: lòng buồn phiền, gớm ghét tội và từ giã quãng đời xấu xa trong quá khứ. Về lòng buồn rầu và phiền muộn là do nhận ra được các hậu quả đáng tiếc và tai hại do kinh nghiệm nỗi bất hạnh và thiếu thốn do tội gây ra, rơi vào tình trạng tội lỗi, đánh mất ơn cứu độ và sự thánh thiện, xa lạ với Thiên Chúa và với cộng đồng dân Chúa. Đó là những động cơ khiến cho lòng buồn phiền chân thành và trọn vẹn. Từ chỗ buồn phiền về tội đã phạm, về những hậu quả chua chát của nó, tội nhân đâm ra gớm ghét tội. Người ấy sẽ gạt bỏ và lên án tội như một nguồn sinh ra toàn bộ cuộc đời tội lỗi của mình. Tiếp đến là giã từ quá khứ tội lỗi, là tránh mọi cám dỗ và quyến rũ phỉnh phờ của ma quỷ để quay về đường chân lý, vì luôn ý thức rằng quá khứ đen tối đã có lúc làm cho mình xa lìa tình thương Thiên Chúa, xa các anh em và xa lạ với chính mình. Như vậy có thể nói rằng, ý thức về tội là biểu hiện của một lương tâm lành mạnh, nhìn nhận sai lỗi của mình, nhưng không lấy mình làm chính, mà trái lại, đặt mình trong tương quan với Thiên Chúa, nhìn Thiên Chúa hơn là nhìn chính mình. Nhìn Thiên Chúa để nhận ra lòng yêu thương bao la của người và đau xót vì lầm lỗi của mình đã làm cho tình yêu đó thất bại. Và khi nói về khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi, tác giả viết: khiêm tốn là điều kiện phải có để biết mình tội lỗi thật sự, để hoán cải thật sự. Chỉ những người khiêm tốn mới can đảm nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình, không bào chữa, không đòi hỏi, không tự mãn huênh hoang. Đồng thời, còn nhìn nhận mình không có đủ khả năng để tự thoát khỏi tình trạng tội lỗi ấy và cần tuyệt đối đến quyền năng cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Giê-xu, họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Tác giả cũng nói rằng, tự ái sẽ khiến ta quên đi sự việc tội lỗi xấu xa của mình để trấn an hay thậm chí bào chữa. Ngược lại, khiêm tốn chính là chìa khóa để nhìn nhận tội lỗi, như lời Thánh Âu-tinh đã tuyên bố rất mạnh mẽ rằng, bước thứ nhất để được giải thoát khỏi tội là khiêm tốn, bước thứ hai cũng là khiêm tốn, và bước thứ ba cũng là khiêm tốn. Và khi đề cập đến mở lòng đón nhận ân sủng, tác giả viết: không thể có sự hoán cải nếu không có sự cộng tác tự nguyện của con người. Nhưng sự hoán cải đồng thời là một ơn do Chúa ban. Tiếng gọi của ân sủng không bao giờ có tính cưỡng bức, không làm mất sự tự do của con người. Tội nhân có thể làm ngơ, không biết tới ân huệ của Chúa và để mặc không thèm đáp lại lời mời gọi của Chúa. Nhưng để được cứu độ thì về phía con người, không thể không có sự cộng tác với ơn Chúa. Nơi người hoán cải, họ chấp nhận một bậc thang giá trị mới để phán đoán về chính mình và về thế giới bên ngoài. Sự trở về như vậy không hẳn là kết quả của những điều dốc lòng, mà cũng không hẳn là kết quả của những nỗ lực kéo dài, mà rõ ràng là do ơn Chúa. Ơn cứu độ của Chúa tràn vào con người, tác động trên họ, xâm nhập vào các tài năng của họ, như lời phúc âm, không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Giờ đây chúng ta cùng đi qua phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm gồm 5 chương. Chương 1 đề cập đến khái quát về hoán cải. Chương 2, tiếng gọi hoán cải trong Kinh Thánh, qua Cựu Ước, các ngôn sứ rao giảng, qua Tân Ước, ông Gioan Tẩy Giả, Đức Giêsu rao giảng, hoán cải trong truyền thống hội thánh. Chương 3, bản chất, tầm quan trọng và đối tượng hoán cải. Chương 4, những phương thức thực hành hoán cải, làm việc đền tội, tinh thần sám hối, một đời sống mới, nhiệt tâm trong việc tông đồ, truyền giáo. Và chương 5, đàn sĩ sống hồng ân hoán cải theo tinh thần Thánh Biển Đức. Thưa quý thính giả, tác phẩm Hồng Ân Hoán Cải dày 99 trang trên khổ giấy 14-20cm đề cập đến hoán cải là một yếu tố rất quan trọng trong đời sống người tín hữu. Vì trong con người ta dễ có khuynh hướng lạc xa Chúa và ơn gọi đích thực của mình. Nhưng đồng thời, mỗi khi lạc xa Chúa và đánh mất ơn gọi của đời mình, ta lại nghe được ân sủng Chúa tác động từ trong tâm hồn, gọi là Hồng Ân Hoán Cải. Hãy giã từ con đường xấu xa của mình và quay trở về với kế hoạch cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Hồng Ân Hoán Cải có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha gặp gỡ phái đoàn tu sĩ Phật giáo Đài Loan.
Vatican sáng ngày 16 tháng 3 gặp gỡ phái đoàn 100 tu sĩ Phật giáo Nhân Văn ở Đài Loan và các đại biểu công giáo đang tham dự cuộc hành hương giáo dục. Đức Thánh Cha cầu chúc rằng cuộc hành hương sẽ dẫn họ đến một cuộc gặp gỡ sâu sắc hơn với chính mình và với những người khác, với truyền thống Kitô giáo và với vẻ đẹp của trái đất ngôi nhà chung của chúng ta.
Ngỏ lời với phái đoàn, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc hành hương giáo dục như họ định nghĩa cho cuộc viếng thăm của họ là một cơ hội đặc biệt để thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ. Trong đó chúng ta mạo hiểm mở lòng ra với người khác, hy vọng khám phá nơi họ những người bạn, những người anh chị em, và đồng thời qua điều này, chúng ta cũng tìm hiểu và khám phá thêm về bản thân. Thật vậy, bằng cách biết về những người khác trong sự đa dạng của họ, chúng ta được khuyến khích thoát ra khỏi chính mình, cũng như chấp nhận và nắm lấy sự khác biệt của chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm, một cuộc hành hương giáo dục liên tôn có thể là một nguồn phong phú tuyệt vời, mang đến nhiều cơ hội gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau và đánh giá cao những trải nghiệm khác nhau của chúng ta. Nó phá vỡ những bức tường ngăn cách con người và giam cầm họ trong những định kiến, thành kiến hoặc sự thờ ơ. Bên cạnh đó, cuộc hành hương mang tính giáo dục hướng đến những nơi thánh thiêng của một tôn giáo cũng có thể làm phong phú thêm sự đánh giá của chúng ta về nét đặc biệt trong cách tiếp cận thánh thiêng của tôn giáo đó. Đức Thánh Cha nói rằng những kiệt tác nghệ thuật tôn giáo ở Vatican và ở khắp Roma phản ánh niềm tin xác tín rằng trong Chúa Giêsu Kitô, chính Thiên Chúa đã trở thành một khách hành hương trong thế giới này vì tình yêu dành cho gia đình nhân loại chúng ta. Đức Thánh Cha lưu ý rằng những thay đổi trong nhân loại và hành tinh cùng với sự gia tăng nhịp độ cuộc sống và công việc cũng có những tác động đối với đời sống văn hóa và tôn giáo. Do đó, đòi hỏi một sự đào tạo và giáo dục đầy đủ cho những người trẻ tuổi về những chân lý vượt thời gian và những phương pháp cầu nguyện và xây dựng hòa bình đã được chứng minh. Ngài cũng lưu ý rằng tôn giáo luôn có mối quan hệ mật thiết với giáo dục, hoạt động tôn giáo gắn liền với hoạt động giáo dục, kinh viện và hàn lâm.
Thành lập Ủy ban Trụ bị và giờ cầu nguyện cho Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục.
Vatican, Đức Hồng Y Mario Craig, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã bổ nhiệm 7 thành viên cho Ủy ban Trụ bị cho Đại hội của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm nay. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi toàn thể giáo hội tổ chức giờ cầu nguyện Kính Đức Mẹ vào ngày 31 tháng 5 tới đây.
Ủy ban trụ bị được thành lập theo Điều 10 của Tông hiến Episcopalis Communio, sự hiệp thông của giám mục về cấu trúc của Thượng hội đồng. Ủy ban có một thành viên là phụ nữ, đó là Sơ Shijue Philo Hirota đến từ Tokyo, Nhật Bản, thuộc dòng chuộc các kẻ làm tôi, một cố vấn của Hội đồng Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nhật Bản. Các thành viên khác của ủy ban là cha Giacomo Costa, dòng tên, sẽ là điều phối viên, Đức Tổng giám mục Timothy John Costello của PEC, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc, Giám mục Daniel Flores của Brownsville, Texas, Giám mục Lucio Mamuadula của Sai Sai, Mozambique, cha Dario Vitali, giáo sư thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, và Đức ông Thomas Trapni, người Ba Lan, một thành viên của Ban Thư ký Thượng hội đồng, sẽ là Tổng Thư ký của ủy ban. Đức Hồng Y Trang Lord Hollerich của Luxembourg, Tổng Thư ký của Thượng hội đồng sắp tới, cũng sẽ tham gia vào công việc của ủy ban. Đức Hồng Y Rex đưa ra lời mời cử hành giờ cầu nguyện kính Đức Mẹ trên toàn thế giới vào thứ Tư ngày 31 tháng 5, lễ kính nhớ Đức Mẹ thăm viếng để chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục lần thứ 16. Ngài mời gọi các vị lãnh đạo các giáo hội đông phương và các chủ tịch các hội đồng giám mục cử hành một khoảnh khắc cầu nguyện mãnh liệt, giây phút sẽ thể hiện vẻ đẹp của lòng đạo đức bình dân xung quanh các đền thánh Đức Mẹ. Các đền thánh sẽ được lựa chọn bởi các hội đồng giám mục của mỗi quốc gia. Giờ cầu nguyện phải bao gồm sự tham gia của các ơn gọi khác nhau trong giáo hội, giáo dân, linh mục, đời sống thánh hiến. Các cộng đoàn giáo xứ riêng lẻ với sự đồng ý của giám mục giáo phận của họ cũng được mời tổ chức buổi cầu nguyện vào ngày hôm đó để cầu nguyện cho công việc của Thượng hội đồng. Thông cáo của Ủy ban Thư ký của Thượng hội đồng giải thích rằng buổi cầu nguyện nhắm giúp dân chúa nhận thức được tầm quan trọng của tiến trình đang diễn ra và thúc giục các tín hữu đồng hành với Thượng hội đồng bằng lời cầu nguyện và đặt dưới sự bảo vệ đặc biệt của Đức Mẹ toàn bộ tiến trình hiệp hành trong giáo hội, đặc biệt là công việc của đại hội.
Các khóa họp cấp châu lục của Giáo hội Châu Mỹ Latin chuẩn bị cho Thượng hội đồng.
Châu Mỹ Latin. Các khóa họp của giáo hội tại 4 khu vực của Mỹ Châu Latin đã kết thúc với lưu ý về những điểm định hình giáo hội của từng khu vực. Đặc biệt, khu vực Mexico và Trung Mỹ đã nhấn mạnh cuộc khủng hoảng tại Nicaragua và lên tiếng ủng hộ đức cha Rolando Alvarez, người mới bị chính quyền tuyên án 26 năm tù.
Không giống như giáo hội tại các châu lục khác, chỉ tổ chức một hội nghị tại mỗi châu lục. Giáo hội Châu Mỹ Latin chia tiến trình này thành 4 nhóm. Mexico và vùng Trung Mỹ đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào giữa tháng 2 tại El Salvador. Tiếp theo là các quốc gia vùng Caribe, nhóm họp tại Cộng hòa Dominica. Các quốc gia từ miền Andes đã nhóm họp tại Ecuador. Và cuối cùng là các quốc gia ở Southern Cone, bao gồm Brazil, Paraguay, Uruguay, Argentina và Chile, đã có cuộc họp cuối cùng được tổ chức tại Brasilia, thủ đô Brazil, và kết thúc vào ngày 10 tháng 3. Trong khi mỗi khu vực của châu Mỹ Latin tập trung vào chủ đề chung của giai đoạn lục địa của tiến trình Thượng Hội đồng, tức hãy nới rộng lều của bạn. Họ đã xem xét các vấn đề riêng biệt đang định hình giáo hội ở châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Những điều đã được nêu ra trong giai đoạn lắng nghe của tiến trình Thượng Hội đồng. Cuộc khủng hoảng ở Nicaragua là tâm điểm của cuộc họp của Mexico và vùng Trung Mỹ, bắt đầu tại nhà thờ chính tòa San Salvador của El Salvador. Đó là nơi chôn cất thánh Oscar Romero, tổng giám mục tự đạo của Salvador. Ngài bị giết năm 1980 vì chỉ trích chính phủ quân sự của El Salvador. Những điểm tương đồng được nêu lên giữa ngài và cha Rolando Alvarez của Matagalpa, Nicaragua, một người chỉ trích chính phủ Nicaragua và đã bị kết án 26 năm tù vào ngày 10 tháng 2 vừa qua. Trước khóa họp của khu vực Mexico và Trung Mỹ, Đức Tổng giám mục Miguel Carberos của Trujillo, Peru, Chủ tịch Hội đồng giám mục châu Mỹ Latin, đã công bố một bức thư ngỏ ủng hộ đức cha Alvarez và những người khác bị giam giữ ở Nicaragua. Khóa họp của khu vực Caribe tập trung vào dân số Caribe gốc Phi và vai trò của phụ nữ và người trẻ trong giáo hội, trong khi khu vực Andes gồm Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela chú trọng đến người bản địa và môi trường. Hai chủ đề đã được Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong suốt giáo triều giáo hoàng của Ngài, đặc biệt là trong các chuyến viếng thăm các quốc gia này. Khóa họp cuối cùng ở Brazil bao gồm Argentina, Brazil, Chile, Paraguay và Uruguay đã xem xét các chủ đề về phụ nữ và cách Đức Thánh Cha Francisco đã thay đổi giáo hội. Sơ Rosina Tevenet, người Uruguay, dòng con Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu cho biết rằng cuộc họp nhấn mạnh sự cần thiết phải lắng nghe lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, tức giáo hội không thể đứng yên. Sơ nói với hãng tin OSV, chúng tôi đã thảo luận về việc mở rộng lều trại nghĩa là gì. Đó là một sự thay đổi trong não trạng, trong sự đồng trách nhiệm và sự tham gia của dân chúa. Nó có nghĩa là sự minh bạch trong giáo hội, không chỉ về mặt kinh tế, mà còn về mọi khía cạnh của giáo hội, từ hoạt động hàng ngày trong một giáo xứ cho đến cấp cao nhất.
Công bố tài liệu kế hoạch của các giáo hội Công giáo Á Châu.
Bangkok, thứ Tư ngày 15 tháng 3 năm 2023, Liên hội đồng Giám mục Á Châu chính thức công bố tài liệu kế hoạch của các giáo hội, bao gồm 9 thách đố đã được các giám mục suy tư trong hội nghị kỷ niệm 50 năm thành lập vào tháng 10 năm 2022 tại Bangkok, Thái Lan.
Đức Hồng Y Singapore, Tổng giám mục Giang Gông, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu xác định cuộc họp là một bước ngoặt cho hành trình của các giáo hội Á Châu, một cuộc đối thoại trong tình liên đới và đoàn thể tính. Tài liệu được công bố nhằm mục đích chuyển những điều đã được xác định vào cuộc sống cụ thể của các cộng đoàn. Lấy mẫu gương của ba nhà chiêm tinh trong tin mừng đã truyền cảm hứng cho hội nghị Bangkok, tài liệu kêu gọi các dân tộc Á Châu trở về bằng một con đường khác, giống như các nhà chiêm tinh đã làm khi họ đi từ phương Đông đến gặp Chúa Giêsu ở Bethlehem. Đức Tổng giám mục Pablo Vigilio David của Caloocan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đã trình bày tài liệu cho biết một ủy ban được chọn cho Ngài đứng đầu trong những tháng gần đây đã làm việc và hoàn thành bản dự thảo chung được hội nghị thông qua vào cuối cuộc gặp gỡ tháng 10. Tài liệu được chia thành 5 chương với nhiều động từ được sử dụng nhằm bước theo hành trình của ba nhà chiêm tinh. Thứ nhất, cùng nhau bước đi về chủ đề hiệp hành. Thứ hai, quan sát về những thách thức đang nổi lên ở châu Á ngày nay. Thứ ba, phân định về những đáp ứng đối với những thách đố mục vụ này. Thứ tư, dân lễ vật về mối tương quan giữa các giáo hội Á Châu và giáo hội Hoàn Vũ. Thứ năm, là đi theo những con đường mới về sự hiện diện mục vụ ngày nay ở lục địa lớn. Tài liệu đưa ra chính thách đố đang nổi lên trong các xã hội châu Á ngày nay. Đó là tình trạng của những người di cư, thường là người tị nạn và người bản địa bị trục xuất khỏi quê hương. Gia đình, nền tảng xã hội, căn tính giới, vai trò ngày càng tăng của phụ nữ trong các xã hội phát triển nhanh chóng, mối quan hệ giữa giới trẻ và thế giới ngày nay, tác động của các công nghệ kỹ thuật số, nhu cầu về một nền kinh tế công bằng giữa những biến đổi do đô thị hóa và toàn cầu hóa tạo ra, khủng hoảng khí hậu đe dọa ngôi nhà chung của chúng ta, và cuối cùng là đối thoại liên tôn. Đối với mỗi thách đố, tài liệu kêu gọi các giáo hội Á Châu có những dấn thân hoạt động mục vụ, từ việc quan tâm đến gia đình đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong các cộng đoàn giáo hội, từ việc sử dụng ý thức hơn các công nghệ kỹ thuật số đến việc thúc đẩy các nhịp cầu đối thoại và hòa giải trong những vết thương đang trải qua rất nhiều khu vực của Á Châu. Các giáo hội địa phương cũng được mời gọi để thích ứng việc đào tạo giáo sĩ với các bối cảnh và nền văn hóa của Á Châu.
Đối với những con đường mới để theo, các giáo hội Á Châu đưa ra 5 ý tưởng. Thứ nhất, bắt đầu với công cuộc loan báo tin mừng, hy vọng chuyển từ một mô hình dựa trên một mô hình thống trị sang một mô hình thực sự hội nhập văn hóa. Thứ hai, các cộng đoàn giáo hội cơ bản rất đông ở Á Châu được mời gọi mở rộng lều và nhìn ra bên ngoài biên giới để khuyến khích tình huynh đệ giữa những người nam và nữ thuộc mọi tôn giáo. Thứ ba, những cải thiện trong đời sống giáo hội, từ đối thoại đơn giản đến tính hiệp hành thực sự. Thứ tư, trong việc loan báo tin mừng, chuyển từ một lời loan báo trừu tượng sang kể những câu chuyện đức tin được thể hiện trong cuộc sống. Cuối cùng, như một cách tiếp cận chung, tài liệu kêu gọi các Kitô hữu sẵn sàng rời bỏ con đường cũ để đối diện với những ưu tiên mục vụ mới. Điều này có nghĩa là hướng đến những nhà truyền giáo nổi trội như cha Matteo Ricci và Alessandro Valignano. Những người vào thế kỷ 16 đã chú ý đến lời kêu gọi khơi dậy đức tin trong bối cảnh và văn hóa đặc biệt của châu Á. Đức Hồng Y Ovas Gracias, Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, điều phối công việc của hội nghị ngay từ giai đoạn chuẩn bị cho biết rằng, tài liệu là một văn bản mà chúng tôi gửi đến các giáo hội của lục địa này. Trên cơ sở đó, các giáo hội có thể suy nghĩ, cầu nguyện và đưa ra những lựa chọn ưu tiên của mình. Tôi cho rằng, giống như trường hợp của tài liệu Aparecida ở châu Mỹ Latin, tài liệu này sẽ là điểm tham chiếu cho các cộng đoàn của chúng ta trong 5 hoặc 10 năm tới, thể hiện định hướng của hoạt động trở thành giáo hội vì một Á Châu và vì một thế giới tốt đẹp hơn. Đây là sứ vụ mà Chúa đã trao phó cho chúng ta.
Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới tham gia chiến dịch hòa bình ở bán đảo Triều Tiên.
Roma, Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới kêu gọi các giáo hội Kitô trên toàn thế giới tham gia vận động cho chiến dịch kêu gọi hòa bình bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ hệ thống đình chiến bất ổn sang một hiệp ước hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.
Ngày 27 tháng 7 tới đây, đánh dấu 70 năm hiệp định đình chiến ở bán đảo Triều Tiên. Thực tế, ở hai miền Triều Tiên chỉ đình chỉ hoạt động thù địch công khai nhưng không chính thức chấm dứt cuộc xung đột kéo dài, khiến cho tình hình căng thẳng gia tăng với các đe dọa hạt nhân ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với chiến dịch nhằm thu thập 100 triệu chữ ký trước ngày 27 tháng 7, Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới kêu gọi các chính phủ liên quan hành động chân thành và có trách nhiệm để chính thức chấm dứt chiến tranh, giải quyết những căng thẳng đang diễn ra bằng đối thoại và hợp tác, thay vì các lệnh trừng phạt và áp lực, đồng thời thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cuộc chạy đua vũ trang. Theo hội đồng, nếu không có một kết thúc chính thức cho chiến tranh Triều Tiên, việc phi hạt nhân hóa bán đảo sẽ không đạt được. Bán đảo Triều Tiên dưới hệ thống đình chiến bất ổn đã phải chịu đựng các mối đe dọa chiến tranh hạt nhân và đã thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu và phổ biến vũ khí hạt nhân. Hội đồng quốc gia của các giáo hội Kitô Hàn Quốc là một trong số hơn 370 tổ chức xã hội dân sự và các nhóm tôn giáo của Hàn Quốc đứng sau sáng kiến này. Ngoài ra còn có hơn 70 tổ chức đối tác quốc tế đang hỗ trợ cho lời kêu gọi. Mục sư Jerry Pillay, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới nói, chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực xây dựng hòa bình và ủng hộ công lý trên toàn thế giới. Chuyển từ hiệp định đình chiến sang hiệp ước hòa bình là một bước quan trọng để đạt được hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và hơn thế nữa. Nhằm thúc đẩy hoạt động hòa bình này, trong những ngày tới, Hội đồng sẽ cho công bố một loạt các bài tham luận của các lãnh đạo giáo hội và các chuyên gia tham gia vào quá trình xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời quảng bá các nguồn lực có trong ấn phẩm năm 2020, Ánh sáng của hòa bình, các giáo hội liên đới với bán đảo Triều Tiên. Vào ngày 27 tháng 7 sẽ có hội nghị kêu gọi hòa bình Triều Tiên, đánh dấu kỷ niệm 70 năm Hiệp định đình chiến. Hội đồng mời các giáo hội thành viên tham gia Chủ nhật cầu nguyện cho việc thống nhất hòa bình của bán đảo Triều Tiên sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 7.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.